This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Thưa quý thính giả, đài Radio Sài Gòn Dallas, hôm nay buổi phát thanh đầu tiên của năm 2024 Tự nhiên trong lòng muốn lại nhớ lại những năm 60-70, và bài hát này đã đem mang trở lại với cả một quá khứ xa xôi. Nhưng có tin vui là có được sự tham gia của một cháu gái du học sinh đang muốn được tiếp chuyện với quý thính giả. Ti ơi!
Dạ, con chào cô Mang, con chào, xin chào quý thính giả ạ.
Alo, con khỏe không?
Dạ con khỏe không cô?
Cô đã, đó, con nghe giọng cô đó, Covid mới rượt cô chút xíu nhưng mà chưa sao, chưa nặng lắm.
Dạ, ôi, hèn gì hôm qua con đi chợ mà không thấy cô.
Đó, thành ra cô cũng đang dưỡng sức một chút nhưng mà nhớ quý thính giả, thành ra nhớ hẹn, thành ra phải lên sóng đây. Con nghe cái bài hát đó, con thấy sao vậy?
Con nghe bài hát này thì con cảm thấy rất là hoài niệm á cô. Con cũng không biết nữa, nhưng mà một cái cảm giác mà nó hoài niệm về cái những cái năm mà tháng cũ của thời mà các đấng sinh thành của mình như là ba mẹ mình đó cô. Và con đọc cái lời bài hát đó thì con cũng cảm thấy rất là cảm động, rất là gần gũi á. Tại vì nói giống như là nếu mà bạn đi về San Francisco thì nhớ là đeo hoa trên đầu, cài hoa trên đầu, rồi gặp một số những người giống như gentle people, những cái người mà thì con cũng có, thông qua cái bài hát này thì con cũng có tìm hiểu một số cái thông tin về cái việc mà vì sao lại cài hoa trên đầu.
Hay
khi
quá.
Mà đi về San Francisco.
Hay quá. Con thấy gì?
Dạ.
Con thấy người ta nói gì?
Dạ thì con thấy là giống như đây là một cái, giống như nó hình thành như một cái phong trào cho cái tại vì hình như là hàng năm, và cái năm đó, cái năm 1967 á, thì vào tháng 6 của năm đó thì có một cái lễ hội âm nhạc pop á, nó sẽ diễn ra ở Monterey. Thì cái lễ hội này nó có tên là Monterey International Pop Music Festival. Thì cái bài hát này vô tình lại ra đời vào cái tháng trước đó là tháng 5 của năm 1967. Thì dạ, thông qua lời bài hát thì giống như là một cái anthem, một cái giống như một cái bài hát chủ đề luôn cho cái phong trào hippie á cô. Thì dạ.
Mà như vậy là tức là cái bài này là để mời người ta tới cái nhạc của cái đại nhạc hội đó. Hồi đó tên người ta hay gọi là đại nhạc hội đó con. Rồi cái thành ra thành ra là nó thành ra luôn là một cái bài mà coi như là cái bài chính của cái phong trào hippie ha. Cô cũng nghe bài này, cô cũng nhớ lại hồi xưa dữ lắm. Mà hồi xưa mình nghe thì mình nghe chứ mình cũng chả có tìm hiểu là nói cái gì. Và mình nghe hippie hippie vậy chứ mà mình cũng chả có tìm hiểu ở đâu ra hết á. Chỉ có thấy người ta ăn mặc nè, rồi nhạc nè. Con có thấy ăn mặc như thế nào, nhạc như thế nào mà con biết là hippie không?
Dạ thật. Theo về mảng này thì con thấy cái việc mà những cái mà biểu hiện rõ nhất ở cái thời trang của hippie thời này á là thường người ta sẽ theo cái phong cách phóng khoáng đó cô. Tức là về người ta sẽ chọn những cái quần áo, những cái trang phục nào mà người ta cảm thấy là tôn lên cái sự thoải mái, phóng khoáng, tự do. Ví dụ như quần jeans thì thường con thấy là người ta sẽ mặc những cái gì, và quần ống loe, quần ống rộng á. Rồi về đầm á thì người ta sẽ chuộng những loại đầm dài, đầm maxi, hoặc là đầm giống như là nó bị ảnh hưởng một số bởi thời trang du mục á cô. Thì mặc những rồi ngoài ra thì là về phụ kiện á, thì thường người ta sẽ chuộng những cái như là mắt kính gọng to nè, đeo những cái băng đô, những cái khăn tu ba, khăn bản to, rồi Dạ, rồi còn
Thời hoa,
giày
cái
dép
gì cũng có hoa hết
á.
á. Hoa.
Dạ. Dạ đúng rồi, hoa hoa là một cái
Hoa.
phụ kiện quan trọng nhất luôn và cái biểu tượng của cái phong cách thời trang này á cô, để người ta giống như người ta muốn hướng về thiên nhiên,
Đúng rồi,
hướng
đúng
về
rồi.
tự do
Đúng
xã
rồi.
hội này nọ.
Đúng rồi
Dạ.
con. Mà cái phong trào hippie này thời đó ở bên Mỹ đó, rồi nó lan qua tới bên Pháp, mà rồi lan qua tới không biết hình như bên Úc có không, như Canada là chắc chắn là có nè. Và bên Việt Nam nữa. Thời đó ở bên Việt Nam thì là các học sinh sinh viên mà tuổi choi choai đó, mà từ 15 16 hay tới 20 mấy là để tóc, con trai để tóc dài nè. Con có thấy hình không?
Dạ có, con có thích, tại vì con thích, con khá là thích cái phong cách thời trang và cái ý nghĩa đằng sau nó, nên con cũng có tìm hiểu thêm về những cái hình ảnh về Sài Gòn thời xưa. Thì con thấy rất là con trai con gái ăn bận, kiểu như là thậm chí cả những người con trai luôn á, họ cũng ăn bận những cái màu vàng quần ống lấy ống rộng thùng thình rồi mang những cái guốc bản to cô, thì nó không có, nó dường như là nó không có một cái giới hạn nào cho cái
Nam
việc
với
mà thể hiện
nữ.
cá tính, thể hiện bản thân của mình hết.
Con nói không không có thể hiện cá tính là sao, cô không hiểu.
Tức là người ta không có, đặt một cái giới hạn nào trong cái việc mà mình được thể tự do thể hiện cái bản thân của mình á, thể hiện cá tính của mình thông qua
Tức là
thời trang á cô.
tha hồ tự mình muốn làm sao làm, muốn
Dạ
mặc
đúng
sao
rồi,
mặc.
dạ đúng rồi.
Mà con có thấy là con trai con gái mặc giống giống nhau không? Con mới nói đó
Dạ
là
con
con trai cũng mặc
thấy,
quần ống
đúng rồi,
loe đó.
con thấy là một đặc điểm là giống như tất cả mọi người đều có một cái sự bình đẳng đó cô. Nó giống như là nó, thì con tìm hiểu thì con cảm thấy, thì con thấy là nó cũng là một cái phương châm của cái phong cách hippie này á cô, tức là họ muốn xóa bỏ và họ muốn tạo nên một cái bình đẳng về giới, bình đẳng về
Xã
sắc
hội.
tộc đó, trong cái
Sắc
thời
tộc.
kỳ đó. Dạ
Họ mặc đồ mọi đó, họ mấy mấy cái người
dạ
mọi thì bị khinh thường, nhưng mà họ lại lấy cái đó làm đẹp, và họ lấy được cái nét đẹp của cái văn hóa mọi, mặc
dạ
áo
đúng rồi.
quần. Đúng rồi. Và về cả về ăn uống nữa nha con.
Về ăn uống thì như thế nào cô, tại vì con chưa có hiểu được về cái vấn đề ăn uống này lắm á.
Cái bây giờ đó mà người ta đổ là người ta ăn đồ organic đó, tiếng Pháp là đồ bio đó, là phát sinh từ cái thời này đó. Mấy người đó họ họ bắt đầu họ đi rồi, tại vì là theo tâm linh mà họ khám phá đạo Phật nhiều lắm. Con sẽ thấy hình của Beatles đó, họ đi qua bên Ấn Độ đó, bao nhiêu là người nổi tiếng đó đi qua Ấn Độ là đi học thiền, đi học tu, rồi cái ăn mặc theo kiểu Ấn Độ, rồi ăn theo kiểu Ấn Độ luôn, tức là họ không ăn thịt, họ ăn chay, ảnh hưởng qua rất là nhiều mặt của cuộc sống của mình đó.
Thảo nào là con đi qua những cái, có một số cái cửa hàng mà kiểu boutique shop á, mà bán đồ cổ ở khu 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 con đang ở nè cô, thì họ bán những cái đồ mà kiểu của phong cách happy á, nhưng mà đồng
Đó.
thời là họ cũng có bán những tượng Phật luôn.
Dạ,
Còn lúc đó
đó.
con chưa có hiểu,
Đó
bây giờ thì
đó.
con hiểu rồi, tại
Đó
sao họ
đó.
bán cái tượng
Nhóm
Phật ở
nhóm
trong đó.
nhóm Beatles đó, họ đi qua bên Ấn Độ, họ đi tu. Và cái lần mà cái đám Beatles đó đi qua bên Ấn Độ đó, thì cái ông mà chết rồi đó, John Lennon, nó mới gặp cái cô vợ bây giờ mà người Nhật đó, là họ gặp nhau ở chỗ đó đó. Họ gặp nhau chỗ họ đi thiền chung đó. Thành ra họ gặp nhau đó.
Ôi hay quá cô, tức là bây giờ con đã hiểu thêm về cái phong trào hippie ở bên nước ngoài rồi, cụ thể là Mỹ, Canada rồi các nước xung quanh rồi. Ủa nhưng mà không biết là hồi xưa Sài Gòn của mình đó, thì cái phong trào hippie này nó có biểu hiện rõ rệt không cô, và nó biểu hiện như thế nào vậy cô?
Cô thì cô thấy hồi xưa đó mà trong gia đình đó, mình mà con nhà đi học đó thì không có biết nhiều gì về ngoài xã hội, như là mình đọc về các xứ Âu Tây về hippie, nhưng mà ngoài đường với lại trong lớp á, trường lớp á, thì chỉ là thời trang thôi. Đi giày hàng không mẫu hạm, cái đôi mà guốc mà cao đó thì kêu là hàng không mẫu hạm. rồi quần ống loe, mặc quần jean ống loe. Cô còn nhớ hồi đó mẹ cô là sợ lắm, không có muốn cho theo phong trào, tại vì thật ra hai cái chữ hippie đó đó nó không có cái ấn tượng đẹp trong đầu mấy các phụ huynh đâu, nghĩ là bị ma túy nè, xì ke ma túy nè, rồi ăn mặc dơ giấy nè. Không biết sao mà cái hình ảnh mà cô nhìn thấy mấy người ở bên Tây cũng vậy đó, mà họ có cái gì đó dơ dơ dơ, tóc dài rồi họ không tắm hay sao đó không biết nữa. Nhưng mà ở Sài Gòn thì cái hình ảnh đó không có gì ghê gớm. Cô thì lúc đó mình đi học trong trường á, thì mình thấy ví dụ con gái đó thì một thời gian thì thích xắn cái jupe lên cho thật là ngắn, tại vì bà sơ thì bắt là mặc dài, xong cái mình vội mình ra khỏi cổng trường cái mình xắn lên ngắn, trước khi vô lớp bà sơ đi xét đó thì mình kéo xuống thôi, nhưng mà nếu không thì cuốn nó lên, cuốn cái đai đó cái thành là cái jeep nó ngắn thì là rồi cũng mấy cái hoa cũng nhiều lắm, mấy cái hoa ví dụ vẽ trên quần trên áo, rồi nó có bán mấy cái mà nó dán, hồi đây cô còn nhớ nó dán mà bằng bằng nổi 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 lên, rồi mình dán thành, nó bán từng cái tròn 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 đủ màu hết, cái mình dán nó thành cái hoa tròn có cái nhụy màu khác ở giữa ví dụ vậy đó, trên mấy cái đồ mà đựng bút của mình á, cái dán dán trên tập cũng vậy, dán là mấy cái đó cũng khá mắc ạ. Phải dán chỗ nào mà để cho nó xài được lâu, chứ không á, giờ trên mấy cái xe hồi đó bắt đầu đi xe gắn máy nhiều đó, trên dán trên xe gắn máy nhiều lắm, đó là mấy cái hoa đó nhiều. Thì cũng ăn mặc thì cũng thấy cũng giống như là mấy cái hình mà mình thấy ở bên ngoại quốc thôi, thì có người mặc đẹp có người mặc xấu, tại vì dĩ nhiên có đồ mắc tiền hơn thì đẹp hơn, đồ không mắc tiền lắm thì không không đẹp bằng, ví dụ vậy. Cô thấy đó là mắt của cô thấy như vậy. Nhưng mà cái giới mà có lẽ mà lo về vấn đề ăn mặc đó nhiều, chắc là có một cái số tuổi trẻ Việt Nam mà tham gia nhạc kích động đó, nhạc Việt Nam hồi đó cũng có mấy cái đại nhạc hội đó con, mà trường
Ồ
ta
có cô.
trường mấy cái trường nổi tiếng đó là mấy cái đại nhạc hội của trường Ta Be hồi xưa họ tổ chức đó, là các ông sư huynh rất là tân thời tổ chức đại nhạc hội rồi mời các ca sĩ nổi tiếng này kia đến, con kiếm trên internet có hết đó, đại hội nhạc trẻ, kêu là đại hội nhạc trẻ, thì cô có nghe 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 thôi chứ chứ không bao giờ cô được đi hết, cái đó là cấm mà không bao giờ được đi. Thì trong mình mà trong đám con gái với nhau tại học trường con gái đó mà muốn theo phong trào một chút thì chỉ có coi sách coi báo, hoặc là cùng lắm đó là may quần áo lấy với nhau thôi. Cô còn nhớ hồi đó cô xin mặc xin xin bà già mặc quần jean, bà già nhất định không không cho mặc quần jean, mà một cái quần thường đi may một cái tiệm đàng hoàng á gấp 3 lần một cái quần jean. Cô còn nhớ là cô nói mẹ ơi mẹ cho giờ chỉ cần cho có 1/3 tiền thôi mà tại sao không cho đó, cô còn nhớ cái hồi đó là cãi như vậy đó. Thành ra bà già thì cản cản không có muốn cho mặc, nhưng mà đến một thời gian nào đó đến năm 70 mấy đó mình lớn rồi đó thì bà cũng phải chịu thôi, ví dụ mặc t-shirt rồi vẽ lên áo, lúc có thời gian đó cô còn nhớ là mới ra cái vụ mà cái viết mà vẽ lên vải đó mà giặt nó không có đi, thành ra mua về vẽ, mua về vẽ áo thun thích lắm. Ở kia cô có một người bạn rất là có óc sáng tạo á, lúc đó thích mặc đồ giống con trai, tại vì cái áo sơ mi mà may kiểu con gái đó mình may sát sát sát, còn may cái kiểu con trai là cái vai nó chồm xuống, không có may sát cái vai nó không có sát mà cái vai nó chồm xuống mặc rộng rộng thấy dễ thương lắm, thành ra đi tự may. Rồi con biết làm sao tự may không, đi tiệm vải mua thì cũng có, nhưng mà sau này ngay cả sau 75 á muốn may đó, cái lấy cái ra giường hồi xưa cái ra giường của mình á, mình bọc vô sâu bên trong á, cái nó có một cái phần phía bên trong đó, nó đâu có hư nó không có cũ, cái là lấy cái đó ra cắt thành áo mặc xong rồi tự động vẽ lấy áo thì hồi xưa chơi là chơi vậy thôi
Thật ra cái này á cô nó cũng đúng tinh thần của hippie đúng không cô? Tại vì họ toàn tái chế đồ cũ không mà. Họ giống như là họ đổi lại, họ không có muốn giống như họ không có muốn làm chầu cho những cái đồ mà công nghiệp mà không có tâm hồn đó cô. Con có đọc thấy một cái slogan đó, nhưng mà cái thật ra ấn tượng của con về cái phong trào hippie Sài Gòn xưa của mình đó, tại vì con có xem những cái tấm hình cũ của Sài Gòn hồi xưa, ông bà cha mẹ mình mặc đồ như thế nào cô, con cảm thấy có một cái ấn tượng rất là đẹp, tại vì mọi người ấn tượng rất là tươm tất đó cô, nó có một cái phong cách thời trang rất là riêng, khi mà mình nhìn cô á là mình biết là ok những người này là theo phong cách hippie thật nè, nhưng mà họ nhìn rất là tươm tất, ngay cả đầu cổ tóc tai, ví dụ như ba con hồi xưa cũng có cái kiểu tóc dài, nhưng mà nhìn tươm tất lắm kìa, nhìn không có phải là giống như là bù xù rối rắm hay gì.
Thì cô nghĩ là tại
Rồi thật ra
vì
là sao cô?
cô nghĩ là tại vì lúc nó qua tới Việt Nam thì nó chỉ là thời trang thôi thì phải mặc cho đẹp chứ không không có cái tinh thần mà chống đối, mà chắc là cũng có cái chống đối chút chút, ví dụ như ông bà già không cho mặc jean coi nó không có đứng đắn tử tế thì mình đòi mặc jean thôi, tức là cũng vẫn là thời trang thôi chứ mình chưa có cái tinh thần mà chống đối như của dân ở bên Mỹ hay là bên Pháp.
Con thấy mấy cái quần tây á cô mà kiểu ống loe ống rộng như vậy cũng rất là đẹp á, tại vì hiện tại á thật ra là con thích mở cái loại quần đó lắm, hiện tại là con vẫn đang mở cái loại quần đó,
Cô cũng đi kiếm
còn có
cả hả? Con cũng
con bận quần jean, là con quần jean là kiểu ripped jean đó, quần jean rách giống như hồi xưa là một nè, còn con có quần jean ống loe, rồi con còn có quần tây ống loe nữa. Nói chung là con thấy hiện
Đẹp
tại
chứ?
có rất là nhiều thứ mà mình adapt từ hồi xưa á cô.
Đúng rồi, mà cô thấy đẹp chứ? Hồi xưa
Dạ
cái
cô
mỹ thuật
thấy
đẹp
đẹp.
chứ? Cô thấy đẹp tại vì nó cũng đứng đắn ha. Mà nó có đúng rồi, coi đàng hoàng đứng đắn đó chứ, đâu có gì là không có đứng đắn đâu. Nhưng mà cô thấy thời trang rốt cuộc nó cũng quay đi quay lại, nó cũng như đó thôi à. Mà cái thời trang năm 60, 70 nó vẫn là đẹp, thành ra người ta vẫn lấy lại cái thời trang đó. Giờ cô thấy bán lại hết nhiều lắm, quần loe bán lại nhiều lắm. Rồi màu nữa
Dạ đúng
con,
rồi cô.
màu nữa, mấy cái màu thật là tươi đó.
Dạ cô ơi, nhưng mà ý là con chỉ nhìn thấy được một mặt tốt của cái phong cách hippie này thôi á, nhưng mà con cũng đọc trong những cái tài liệu con đọc thì có một vài người họ cũng không có cái thiện cảm lắm về cái phong cách này, không biết là tại sao là như vậy hả cô?
Con biết không, phong trào nào đó nó cũng có mặt trái mặt phải, nó cũng có hai đầu mà extreme hết á, là mình nhìn thấy những cái điểm thơ mộng là dễ thương của những cái người mà theo phong trào mà theo kiểu thời trang hoặc là nhạc này kia thôi, nhưng mà mình đâu có nhìn thấy cái mặt trái. Con biết không, mấy cái đại nhạc hội ở bên Mỹ đó mà nó sa đọa khủng khiếp lắm á. Nào là họ
Ôi.
họ tại vì họ họ đâu có phải chỉ có nhạc với thời trang đâu, họ là họ toàn thể đời sống của họ đó. Ví dụ như vì là năm 60 đó là có thuốc ngừa thai cho nên là đàn bà bắt đầu nói ô tôi con gái đến tuổi là thôi tôi cứ đi cặp bồ, mà cặp bồ là đi lung tung là làm chuyện trên giường luôn, đâu có kiêng cữ gì nữa con, tại vì không sợ có bầu cứ việc uống thuốc thôi. Thì cái thời gian đó cũng rất là thác loạn. Mấy cái đại nhạc hội đó đó coi mình tưởng là hay ho vậy chứ thiệt ra bên trong họ hút thuốc ma túy, cần sa ma túy, rồi họ sa đọa, họ làm tình lung tung như là chó mèo á, ghê lắm á con ơi.
Ý ghê quá vậy cô.
Nó cái gì mà nó đi quá đà đó, là mà khi nào cũng từ cái đẹp chút xíu mà mình không cẩn thận nó thành cái xấu liền lập tức á. Chứ có ví dụ như thuốc ngừa thai con biết không, bây giờ bao nhiêu người cancer là bởi vì người ta không hiểu thuốc ngừa thai là gì. Người ta đâu có biết là thuốc ngừa thai là một cái hormone làm nó làm cho cái cơ thể của cái người con gái đó lúc nào cũng như là đang có bầu. Thì con tưởng tượng người mà có bầu thì là như thế nào, thì ngực nó sẽ lớn ra rồi mông lớn ra, mới đầu tưởng đẹp nhưng mà sau mà nó cứ trong cái tình trạng mà giả tạo đó hoài thì làm sao mà mình không bị bệnh sau đó được con. Người ta bây giờ cái hậu quả của cái thời 60 đó bây giờ mình đang bị đây nè, là hóa chất đem vô môi trường. Người ta thì những người mà 60 mà chống lại hồi đó là mấy người hippie họ có cái lương tâm. Cô thấy là có một cái hay đó là khi một cái trong xã hội xảy ra những cái chuyện gì dù là mới mới đầu mình tưởng là hay nhưng mà sau đó vẫn có những người có lương tâm họ lên tiếng, thì cái phong trào hippie ban đầu nó là một cái tiếng nói của lương tâm đó, nhưng mà nó đi quá đà con ơi. Ừ, nó đi quá đà, thành ra không biết là cái những cái gì, những cái hậu quả mà mình chịu đó, là ví dụ như những cái khám phá của khoa học mà về vấn đề hóa học bây giờ nó làm hại môi trường. Người ta tưởng là sẽ cho hóa học vô là ô cha là tất cả thức ăn đều ngon lành sạch sẽ và không có bị bệnh tật gì nữa hết, thì bây giờ mặt trái mình đang bị đây rồi. Rồi về 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 cần sa ma túy thời đó nghiên cứu dữ lắm, người con trong đại học á là mấy ông thầy cũng cũng hút LSD, cái phong trào đó, những cái bài hà nhạc mà mình nghe hay đó nhiều khi là ảo tưởng mà có được từ từ ma túy đó con. Mình
Trời
nghe nó hay,
ơi.
mình nghe nó hay, nhưng mà cái người mà viết cái bài đó là họ tơ lơ mơ theo khói thuốc, là theo theo ma túy. Thành ra họ là thành ra có nhiều cái mà mình không 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 biết được, và nội dung những cái bài đó nhiều khi những cái bài hát mình nghe hay thì thấy hồi xưa cô mê có một cái bài đó là Je t'aime non plus đó, là hai cái cặp đó họ hát với nhau xong cứ nghe thở thở thở, cô là 40 tuổi cô mới hiểu tại sao họ thở thở vậy, mình đâu biết đâu. Là nó diễn tả, nó diễn tả lúc nó làm tình cho mình đâu biết. Thành ra có nhiều cái mình không hiểu, nhưng mà thì đó, chuyện gì đẹp thì mình cũng phải cẩn thận tại vì nó sẽ quay ra thành cái không đẹp.
Thấy là cuộc sống lúc nào nó, một sự việc lúc nào nó cũng có hai mặt đó cô. Có lẽ con cảm thấy là tất cả mọi thứ nó đều nên ở điểm cân bằng á, tức là cái gì quá nó cũng không tốt á,
Đúng
tức
rồi.
là nhiều khi con cảm thấy nó từ một cái ý định tốt đẹp á, nhưng mà kiểu giống như mình, nếu mà mình làm quá đi thì vô tình mình chệch khỏi cái quỹ đạo ban đầu đó
Đó đó,
á, thì
đó
nó
đó.
lại biến đổi thành một cái gì đó nó xấu.
Đó đó, thế bây giờ tuổi của con đó, các bạn con xung quanh con đó, làm sao để giữ cân bằng như vậy, mà làm sao nhận ra được cái nào là tốt?
Thật ra thì con không biết người khác như thế nào, nhưng mà nói về bản thân con, thật ra thứ nhất là con sẽ dành nhiều thời gian để lắng đọng với bản thân mình là một, và cầu nguyện là hai đó cô. Tại vì con cảm thấy thế giới hiện tại này mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và nó cũng dễ nhập nhằng giữa thiện và ác á, nên mình nên có nhiều cái khoảng thời gian để giống như là mình đối đối thoại, đọc thoại nội tâm với bản thân mình là một và cầu nguyện với Chúa là hai á, để có được cái sự dẫn dắt. Và cái thứ ba nữa là khi mà con cảm thấy là giống như là con cảm thấy nó quá tải hoặc như thế nào, hoặc con cảm thấy cần lời khuyên á, thì con sẽ hỏi người lớn xung quanh mình đó. Thì ví dụ như con sẽ tham khảo ý kiến của cô mang nè, của mẹ con nè, của
Nghe
ba
sướng
con
quá
nè, của bạn hoặc là của bạn bè, của những người xung quanh, những người mà con thật sự tin tưởng á. Thì khi mà con tin là mỗi mỗi một lời mà giống như trước khi con làm con thì con tin là Chúa sẽ giống như sẽ có thể là Chúa sẽ không nói trực tiếp với con, nhưng mà có thể thông qua cô mang, thông qua mẹ con, ba con hoặc là qua bạn bè con
Vậy là con cũng biết
để cho
Chúa
con
nữa
ý kiến.
hả? Ồ, con cũng biết Chúa nữa.
Càng lớn thì con càng cảm thấy là mình phải cậy dựa vào Thiên Chúa, tại vì giữa cuộc sống hiện tại thì có rất là nhiều thứ
Hay quá.
là mình bối rối, mình không biết phải nên như thế nào cô.
Hay quá. Cô phục con đó nha, cô phục con đó. Ở tuổi của con chưa chắc là cô biết làm như vậy đâu. Như vậy thì mình nói chuyện tới đây cũng nhiều rồi đó, thì chắc là mình sẽ còn nhiều dịp khác nói chuyện với nhau và nói với thính giả đài radio Sài Gòn Đà Lạt ha.
Dạ, tôi rất vui.
Con có thấy cái bài hát mà mình sẽ chọn cho để kết nó như thế nào?
Con thấy cái bài hát gửi kết thúc của mình là bài tên là Matthew của band Bee Gees. Thì con thấy bài hát này á, đối với con, cái cảm nhận con đối với bài hát này thì khi con nghe, con cảm thấy một cái sự da diết thương quê nhà, tức là con cảm thấy như cố hương của mình đang kêu gọi con, ờ đi về đi, ờ về với cố hương nè, xa xa quê lâu quá rồi. Thì con cảm thấy một bồi hồi và con cảm thấy rất là xúc động khi nghe bài này.
Ok, mà hình như cái bài này mấy người này là BG sẽ là người Anh, mà cái bài lúc mở đầu của mình á là cái người là người người Mỹ viết, thành ra hình như cô đọc ở đâu người ta nói là cái bài mấy người Bee Gees này, cái ban Bee Gees này đó, họ viết để họ họ cũng như là họ đối để đối đáp với cái bài của
Francisco của mình.
yes, thành ra thôi cô ha, con lựa hai bài này rất là hay. Rồi vậy thì có gì mình sẽ nghe nhạc tiếp và mình sẽ nói chuyện tiếp với nhau nữa nha con. Cảm ơn con hôm nay.
Cảm ơn cô An, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình radio ngày hôm nay. Hy vọng sẽ có những dịp tiếp theo để được trò chuyện cùng cô An và quý thính giả.
Cảm ơn con, cảm ơn quý thính giả.
Massachusetts. Something's telling me I must go home. Francisco, gotta do the things I wanna do, and the lights all went down in Massachusetts. They brought me back to see my way. Life in Massachusetts. Speak about the people I have seen. See